Mày nhìn cái gì? Mình thì lại tao nhìn thằng bố mày đấy. Thì thôi xong rồi, đúng không?
Mở mồm rồi.
Mình chỉ cần nói là mắt em cận. Em nhìn anh giống người quen, giống người mà em biết. Thế là xong, thế thôi. Mình cũng máu chó lấy cái là chết dở. Podcast này nó rất là nhạy cảm, bởi vì sẽ có rất nhiều câu chửi thề trong đấy. Vậy nên nếu mà bạn dưới 18 tuổi hoặc là bạn nhạy cảm thì thôi bạn đừng nghe cái tập podcast này nữa.
Đúng rồi. Tụi mình có những cái sự lựa chọn khác, những cái tập văn minh khác không chửi thề, thì mấy bạn có thể nghe thử những cái tập đó.
Bây giờ mình làm một cái tập về chửi thề mà mình lại không được làm thẳng căng, mà mình cứ kiểu nửa nọ nửa kia thì nó lại thành ra nó buồn cười ấy.
Đúng.
Bọn mình nghĩ rằng là bọn mình làm cho content nó hay nhất. Và mình warning các bạn trước thôi. Đó các bạn mà nghe xong các bạn bị đục khoét tâm hồn thì đấy là tại các bạn chứ.
Đúng rồi.
Các bạn đang nghe 0084 Podcast. Tại đây thì tụi mình sẽ kể chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta. Mình là Tín.
Còn mình là Khoa. Tụi mình là một trong những podcaster đầu tiên ở Việt Nam.
Chắc chắn chúng tôi không thể nói rằng văng tục là điều bình thường, nhưng những từ ngữ tục tĩu thì có ở trong mọi ngôn ngữ trên thế giới. Và tin rằng là tất cả chúng ta trong những thời điểm nhất định đều đã từng văng ra một số thứ trong vốn từ vựng này.
Anh có nhớ là cái lần đầu tiên anh thấy hay là lần đầu tiên anh nghe tới cái tiếng chửi thề chưa?
Nhớ làm sao được em, anh nghĩ là anh đẻ ra là anh nghe nói rồi. Anh đẻ ra là anh biết chửi thề luôn.
Em nhớ rất rõ luôn, tại vì
ui thế á?
Tại vì em sinh ra trong một cái gia đình mà mọi người trang hòa các thứ, xong rồi nói những cái từ rất là hay á. Ba em kiểu rất là dạy là phải nói chuyện đàng hoàng. Thì em nhớ rất rõ là năm lớp 2 em đi học thêm, thì lúc đó tụi em có cái trò là hay viết thư mà viết ra tờ giấy xong rồi gửi cho nhau á. Con nhỏ kế bên em nó gửi cho một con nhỏ ở trên, thì con nhỏ ở trên nó mới rép lại một cái chữ là tao đéo biết.
Đéo. Đéo và đéo.
Ồ. Đối với em ở thời điểm đó, chữ đéo là cái chữ em không thể nào nói được.
Ồ wow.
Em không biết tới cái từ đó luôn. Xong em mới hỏi đứa kế bên thì nó mới nói chữ đéo là chữ no, là chữ không. Thì cái đó là lúc lần đầu tiên mà em kiểu tiếp xúc với lại cái ngôn ngữ này á. Đó, mãi lên lớp 5 nha, thì em mới chuyển nhà về gần của một cái trường cấp 2. Thì mấy đứa học sinh lúc mà nó tan học, nó đi ngang qua nhà em á, thì nó mới nói là vãi lồn.
Mày đừng học nữa, mày chỉ con mẹ đi.
Nó nói vãi lồn. Xong rồi lúc đó là ba em đang ngồi nói chuyện với em. Cái xong đi qua tụi nó kêu vãi lồn. Em nhìn ba em nói là lồn là gì vậy ba? Xong là em nói là chửi bậy gì đó. Ừ, em chỉ nhớ vậy thôi. Đó là những cái gì mà em biết về chữ thề. Sau này thì rõ ràng lên cấp 2 thì là gặp nhiều bạn bè đến từ nhiều nơi hơn. Chứ không phải chỉ là cái trường cấp 1 của mình á, thì nó bắt đầu chửi nhiều, lúc đó em mới biết. Chứ thật ra là em lúc đó là em rất là ngây thơ trong sáng luôn. Em nghĩ là cái giai đoạn mà mình bắt đầu chửi thề nó cũng giống như giai đoạn dậy thì á. Có người dậy thì sớm, có người dậy thì trễ.
Nhưng mà rồi ai thì cũng sẽ phải dậy thì thôi, đúng không? Ai rồi cũng sẽ chửi bậy thôi.
Tôi mà chửi thề con cặc đồ mày, nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày.
Cái quan điểm cũ ngày xưa của các cụ ấy, đó là chửi bậy là xấu. Không nên chửi bậy. Việt Nam mình nó là cái văn hóa nho giáo ấy, em. Tôn sư trọng đạo rồi, biết trên biết dưới rồi, ăn nói lễ phép này nọ cái khác. Thì nó từ ngày xưa rồi. Và các cụ tin vào cái điều đó. Không có gì sai cả, bởi vì họ lớn lên ở trong cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ rằng cái thời hiện đại hơn cũng không thể là đổ tại là cuộc sống nó hiện đại hơn thì mọi người mất dạy hơn. Thực ra là sự chửi bậy ấy, kiểu dần dần nó cứ ăn sâu vào trong giới trẻ, bởi vì giới trẻ bây giờ có cơ hội tiếp xúc với cái điều đó nó sớm hơn. Nhưng mà có một điều anh nghĩ là mình cần phải làm rõ, đó là mặc dù là mình chửi bậy rất là nhiều, anh chửi bậy rất là nhiều, anh nói một câu là anh phải chửi một câu. Nhưng mà ấy, đối với bản thân anh luôn luôn có một cái sự rõ ràng, đó là nếu như anh nói chuyện với người lớn, anh sẽ không bao giờ chửi bậy.
Đúng.
Anh chỉ chửi bậy với những cái người như kiểu là bạn bè mình, những người mà thực sự mình phải thân quen, mình phải biết họ. Chứ không thể bây giờ đi gặp một người ở ngoài đường, kiểu lần đầu tiên gặp nhau, bình thường mọi người chào nhau là chào em khỏe không? Thì bây giờ ê thằng chó khỏe không? Đâu làm thế được, đúng không?
Không, cái đó nó cũng giống như là một loại ngôn ngữ. Cái người kia cũng cùng nói một cái ngôn ngữ với anh, thì khi anh gặp họ anh sẽ cũng nói tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà họ là một người không biết tiếng Anh thì anh sẽ chỉ nói tiếng Việt với họ thôi.
Đúng mà, nó làm mấy cái video đó nó chưa sai gì hết. Mấy cái video nó vẫn đứng đó trên cái page của nó.
Thì bạn bè anh cũng biết nói tục thì hai người gặp nhau thì cũng sẽ cùng nói tục thôi.
Đúng rồi, cái việc mà mình chèn cái sự nói tục vào trong những cái câu nói hàng ngày ấy, anh nghĩ là để giải thích nó như thế nào thì anh không biết, nhưng mà anh có thể mượn cái cách giải thích của cái từ fucking ở trong tiếng Anh. Nó có rất nhiều nghĩa, em biết rồi. Và anh nghĩ là có mọi người cũng đã từng xem một cái video giải thích là từ fucking đó có thể dùng trong tất cả mọi trường hợp. Và có những cái trường hợp nó dùng là để chỉ bệnh, là thực sự là bệnh. Nhưng mà có những cái trường hợp nó dùng chỉ đơn giản là nó muốn nhấn mạnh một cái điều gì đó. Thì anh nghĩ cái việc mà chỉ bệnh bằng tiếng Việt cũng thế. Đôi khi mình nói cái câu là Khoa ơi hôm nay anh mệt quá, nghe nó cũng bình thường đúng không? Nhưng mà anh nói Khoa ơi hôm nay mệt phải luôn. Nghe nó khác hẳn đúng không? Cảm giác nó mệt hơn hẳn.
Nghe nó mệt thiệt.
Căng hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đấy, thì anh nghĩ đấy là lý do tại sao mà bây giờ mọi người chỉ bệnh khá là nhiều, mà ngày xưa không có chuyện đó.
Nhưng mà tại sao những cái từ đó gọi là bậy á, tới bây giờ nó vẫn là một cái câu hỏi lớn trong em nha. Ví dụ nha, cùng chỉ bộ phận sinh dục nam, nhưng mà cái chữ chữ chim thì lại nó là không phải bậy, nhưng mà chữ cắt lại nó là bậy. Ý là em không biết, ý là nó đều chỉ cái đó thì nói ra tất cả mọi người đều hiểu, nhưng mà tại sao một từ được xét là bậy còn một từ được xét là không bậy? Nó không phải là một cái từ chính thống ở trong cái từ điển hả?
Anh nghĩ là cái từ cặc đấy là cái từ đầu tiên nó là tiếng lóng.
Tiếng lóng.
Bây giờ nó thành một từ bình thường rồi. Bởi vì là mọi người dùng nhiều quá thì mọi người quên mất nó là tiếng lóng. Nhưng mà anh nghĩ nó là tiếng lóng như một phần nữa là bởi vì cái từ đấy chỉ có thể diễn giải theo một nghĩa thôi. Nhưng mà cái từ chim thì có thể diễn giải theo nhiều nghĩa. Và nhiều khi kể cả cái người đối diện mình khi họ tiếp nhận cái từ đó, họ suy nghĩ nó theo một cái hướng bậy nhất có thể, thì họ cũng không dám nói ra cái điều đó, và họ luôn luôn tìm một cái nghĩa đỡ bậy hơn để mà họ nói chuyện lại với mình. Đấy là cái phép lịch sự thông thường, ngoại trừ những cái đứa bạn mình ra thì không tính, nhưng mà những cái người bình thường thôi. Thì đấy, thì anh nghĩ đấy là lý do tại sao mà một từ thì được coi là rất là bậy, một từ thì có thể gọi như là tạm chấp nhận được ấy.
Anh nói em mới để ý cái này, em nhớ lại một cái lý do mà mọi người ngại chữ thề là tại vì ở Việt Nam nó là cái văn hóa rồi, mọi người ngại nói thẳng ra sự thật, cho nên là mọi người thường thường nói một cái gì đó để nó đi vòng. Làm sao? Có nghĩa là cái đó là ngay cái từ cái chuyện mình giao tiếp rồi đúng không? Nhiều khi mình không dám nói thẳng ra một cái chuyện gì đó mà mình sợ mất lòng người khác, cho nên là mình cũng sợ người khác đánh giá mình cái thứ, cho nên mình phải lựa một cái từ gì đó đi vòng. Chẳng hạn như hồi nãy anh nói là cái từ chim đi, thì mình hiểu thấy nhiều nghĩa, nhưng mà nói ra thì nó vẫn là vòng để về lại kiểu bộ phận sinh dục nam, nhưng mà chữ cặc nói ra là biết luôn. Thì bạn đó mới đưa ra một cái ví dụ á, ví dụ mình ghét thằng đó thì mình chửi là địt mày đi, sao mình không địt nó mà mình lại địt cụ mày, địt mẹ mày.
Dạ tại sao vậy?
Mình người Việt Nam mình rất là thích đi đường vòng. Thì cái đó là cũng là văn hóa đó, tại vì cái chữ fuck rõ ràng là địt đúng không, địt mày, chứ đâu phải là kiểu chữ fuck dịch ra là địt mẹ mày đâu. Mà mình dịch ra cái ngôn ngữ của mình nó lại là đi vòng kiểu đó, thì em thấy cái đó là một điểm khá đặc biệt trong cái cách mà chửi của mình á.
Hợp lý. Có thể là cái sự ngại miệng nó vẫn còn rất là rõ ràng ấy. Vậy nên là mọi người phải đi đường vòng. Công nhận nếu em không nói thì anh cũng không nghĩ đến chuyện nó.
Không để ý lắm đúng không? Không để ý.
Không để ý. Bởi vì nó thành bản năng rồi. Bây giờ mình chửi mà thực ra ấy, địt mày ấy thì nghe nó nhẹ lắm.
Nghe nó nhẹ đúng không?
Nhưng mà địt cụ thì nghe nó căng. Nó căng đét, nó tới nóc luôn. Và một khi mình đã chửi thì mình phải căng nét. Mình phải căng đét luôn.
Nếu các bạn thích nội dung này thì hãy ủng hộ tụi mình bằng cách donate ở địa chỉ podcastviet.com/0084. Đó sẽ là những động lực lớn để tụi mình tiếp tục thực hiện dự án này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Em cọc cạc, mày cọc con cạc, tao không bán cho mày con đĩ.
Những áp lực trong công việc, cuộc sống sẽ khiến cho nhiều bậc phụ huynh vô tình thốt lên những lời nói không hay và xem như không hề hấn gì dù có chửi thề nói tục đôi ba lần. Nhưng đối với những đứa trẻ như tờ giấy trắng, chúng sẽ tiếp thu, học theo và cư xử với bạn bè, cũng có thể sẵn sàng văng tục dù không biết ý nghĩa của những lời lẽ ấy là gì. Chửi thề, nói tục chỉ tồn tại trong một bài học về giáo dục đạo đức mà không khiến cho học sinh xem trọng, coi chửi thề nói tục là một điều xấu xí cần phải tránh xa. Ngay cả trong trường học, cũng không ít học sinh sẵn sàng phát ngôn thiếu văn hóa.
Nếu như mà mình nói nhiều và không có ai chỉnh lại cho mình, nó sẽ thành một thói quen, bởi vì mình sẽ nghĩ rằng đó là tất cả mọi người xung quanh mình chấp nhận cái chuyện đó là chuyện bình thường.
Đúng, hợp lý.
Anh nhớ thời đi học ấy, bọn anh đi chơi điện tử ấy, xong bị bắt giữa trận ấy, bị bắt tại trận, bắt bởi cô giáo chủ nhiệm.
À, tức đủ má, không như bọn tôi đang đo này thì mẹ nó tức thiệt luôn á.
Thì ở trên lớp bọn anh rất là ngoan, bởi vì bọn anh là lớp chọn một của trường. Toàn những học sinh ưu tú ở trong đấy. Nhưng mà lúc đi chơi điện tử mà lại chơi độc kích nữa, chơi game đồng đội đó, phải chửi
đúng
nhau
luôn,
chứ.
Đúng luôn.
Mình cứ bịt mẹ thằng chó, xong rồi này nọ cái khác, xong rồi đủ, mình chửi. Gần như là mình biết cái gì là mình chửi cái đó. Nhưng mà đấy thì cô giáo đứng đằng sau, cô giáo nghe thấy, cô giáo sốc đó. Thì về cũng nói, xong rồi là dọa là gọi phụ huynh, họp phụ huynh này nọ cái khác. Nhưng cuối cùng thì cũng chả làm gì được, cũng chả gọi được. Thực ra là không may thôi, không may thì bị bắt gặp. Nhưng mà đấy có thể gọi như là một trường hợp mà kiểu chửi bậy nó được nghe bởi nhầm người ấy. Hoặc là ngày xưa anh đã từng có một trận đánh nhau rất là to với bạn ở trong lớp. Chỉ bởi vì là từ một cái mâu thuẫn rất là nhỏ, có đan xen vào đó những cái câu chửi bậy, và dần dần nó cao trào lên. Thế cuối cùng thành ra đánh nhau to. Và anh nghĩ cái điều đó là một cái điều mà anh rất tiếc. Bởi vì là thực ra nếu như mà mình chỉ cần bình tĩnh lại, mình nói chuyện với nhau, nhiều khi mọi chuyện nó sẽ rất là êm đẹp. Nhưng mà mình trẻ trâu mà, 15, 16 tuổi, bẻ gãy sừng trâu. Lúc đấy mình nghĩ mình kiểu to nhất cái trường này, to nhất cái quận này rồi, mình đầu gấu nhất rồi, mình đánh được tất cả mọi người rồi. Hay là mình thì không muốn đánh nhau, nhưng mà những cái câu chửi của mình thì khác gì kiểu là gạ nó đánh nhau đâu.
Bị bại à, đúng rồi.
Thế là cuối cùng nó đánh mình, xong rồi mình quay lại mình đánh nó, xong rồi chửi nhau. Nói chung là đó.
Em phân loại được thành hai loại nha. Nãy anh nói là ví dụ như là hôm nay tao mệt vãi lồn. Nó là một cái câu gọi là bày tỏ cảm xúc, có nghĩa là mình dùng nó để mình nhấn mạnh được cảm xúc của mình lúc đó. Và còn cái kiểu mà nói bậy nó tục thứ hai á, nó là mình dùng những cái đó để mình công kích người khác, ví dụ như địch mẹ mày hay địch cụ mày. Thì hai cái đó là hai cái khác nhau nha.
Đúng rồi.
Có thể là trong cái cuộc trò chuyện mà anh với bạn anh đánh nhau á, là tại vì hai người không phải dùng những cái từ nói tục đó,
tính từ để,
tính từ,
không dùng tính từ
để mình bộc lộ cái cảm xúc của mình, mà mình dùng những cái động từ để mình công kích, cho nên là nó mới đẩy ra cái đó.
Thực ra cái câu chuyện đấy xảy ra khi anh còn nhỏ, rất khó để mà mình nhìn ra được cái điều này, cái điều mà mình đang nói chuyện ở đây là mình chửi bậy nhưng mà mình đừng công kích người ta. Rất khó. Khi mà máu chó nó tăng lên thì mình không nể nang bố con thằng nào cả. Nhưng mà đấy, chắc là phải thông qua những cái podcast giống như của mình.
Đúng.
Để các bạn đấy biết là chửi bậy thì nên chửi bậy như thế nào, chửi bậy với ai và chửi bậy ở mức độ nào. Bởi vì rất là nguy hiểm. Anh nghĩ rằng anh khá là may mắn, cái sự kiện đó nó chỉ dừng lại ở việc là đánh nhau thôi. Chứ còn nhiều khi anh nghĩ rằng là có gặp những cái người mà họ nóng tính ấy, thì chỉ cần một câu thôi là họ sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác.
Đúng rồi.
Chuyện đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và đã xảy ra rất là nhiều lần rồi.
Con mẹ mà đánh chết cha bây giờ.
Thế là anh mới nói rằng ấy, rất khó để mà mình có thể phân biệt rạch ròi cái câu chuyện đó là chửi bậy là tốt hay là xấu. Anh nghĩ rằng sẽ không có câu trả lời giống như kiểu là trắng hoặc đen cho cái vấn đề này. Mà tất cả nó nằm ở cái câu chuyện đó là bạn chửi thề như thế nào và với ai thôi. Ở thời điểm nào thôi.
Rồi, ok. Nói chung cái đó là cái key point của tập này đó. Thì em có một cái câu hỏi nha. Anh trốn mẹ ra xe như vậy là trước giờ có khi nào anh chửi thề trước mặt mẹ chưa? Và kiểu chắc điều đó nó khủng khiếp lắm hả? Hay sao?
Giỏi rồi, tao thằng đánh mày đâu. Lão, cút kiếm em
mấy em thế đâu gì ấy.
Không, mẹ anh thì biết thừa là anh chửi bậy. Mẹ anh biết thừa là anh là một người chửi bậy rất là nhiều và rất là ghê. Anh nhớ là có một cái lần mà em nói với anh là sao anh chửi bậy nhiều thế.
Đi New Zealand xong toàn đâu má.
Đi New Zealand đúng.
mà nói riết hồi quen cái miệng á, kiểu ngày chỉ cần ngày hôm đó anh nói 3-4 lần thôi là cả ngày hôm đó là tự nhiên mình bị quen cái mồm mình nói theo luôn ấy.
Đúng. Thì mẹ anh thừa biết cái chuyện đó. Và mẹ anh cũng chứng kiến nhiều lần rồi. Thì đấy, bởi vì anh rất là mindful trong cái chuyện, anh rất để ý trong cái chuyện đó là chửi bậy với ai, trong thời điểm như thế nào.
Ừ.
Anh nghĩ rằng mặc dù là có thể là mẹ anh biết là anh đang thu podcast về cái chủ đề này, nhưng mà anh vẫn không muốn mẹ anh phải nghe những câu chuyện đó. Những cái lần khác mà mẹ anh nghe thấy chỉ đơn thuần nó là tai nạn thôi. Chứ không bao giờ anh cố tình để mẹ anh nghe thấy những chuyện đó. Trước khi mà mình kết thúc cái tập này thì có một cái thắc mắc mà anh chăn trở bao nhiêu năm nay rồi. Tại sao khi mà anh chửi địt mẹ nghe nó căng thế? Mà tại sao chửi nghe đủ má nghe nó dễ thương? Mỗi khi anh nói địt mẹ là anh thấy căng lắm. Nhưng mà anh nghe đủ má nghe dễ thương vậy. Nghe các bạn miền Nam chửi nhau mà cứ đủ má như kiểu là diễn hài ấy. Vui vãi chưa? Hay là có thế thể là do anh chưa gặp người nghiêm túc thực sự.
Một phần là văn hóa nha, có nghĩa là văn hóa cái từ ngữ cái hai bên nó khác nhau. Cả chữ địt và chữ đù nó đều đi vòng, nhưng mà chữ địt thì lại gần hơn với lại cái nghĩa đó. Còn cái chữ cái chữ đù á, thật ra bản thân nó là chữ đủ. Nhưng đúng. Mà có nghĩa là chữ đủ bản thân nó đã là một cái từ lóng rồi, và bây giờ anh còn biến nó thành một cái chữ đù để kiểu biến ra nữa là nó còn đi xa hơn nữa. Cho nên là anh nói anh sẽ cảm thấy rất là dễ chịu hơn là cái chuyện cái chữ địt. Em đó là cái đó ý kiến của bản thân em, nhưng mà bản thân em kiểu khi em chữ đù má nó rất là bình thường.
Đúng.
Còn chữ địt nghe rất là nặng, tại vì kiểu nó thẳng luôn, nó thẳng vào ấy.
Đúng.
Ừ.
Đấy, thì rồi. Anh thấy các bạn miền Nam chửi rất là dễ thương. Có thể là bởi vì anh xuất phát từ Hải Phòng, và Hải Phòng thì chửi thì căng rồi.
Nó không lòng vòng,
không lòng vòng có gì nói đấy.
Rồi, ok. Em nghĩ là sắp kết thúc rồi, thì bây giờ em có một câu hỏi vui. Câu hỏi này
nãy giờ chưa đủ vui à?
Câu hỏi này mình cũng muốn hỏi mình cũng muốn hỏi mấy bạn nghe podcast luôn. Tới thì mấy luôn. Bạn hãy bình luận cho mình là A hoặc là B nhé. Rồi, nếu mà anh được chọn giữa là một người luôn luôn chửi thề, mỗi câu nói ra đều phải có chữ chửi thề, và giữa người không bao giờ chửi thề suốt cả cuộc đời, thì anh sẽ chọn bên nào? Nếu mà bạn chọn người chửi thề, bạn hãy bình luận là A cho mình. Còn nếu mà chọn người không bao giờ chửi thề trong suốt cuộc đời, chọn là B cho mình.
Câu này khó nha. Thường ấy thì anh sẽ chọn là 50-50, nửa này nửa kia.
Tự nhiên cái đó là đẹp nhất rồi. Nhưng mà nếu mà
đẹp nhất rồi,
bắt buộc, bắt buộc
thì anh chọn là người chủ thể.
Ok.
Chuyện được. Sao anh đẻ ra như thế rồi, giờ biết sao giờ. Em thì sao, em chọn gì?
Không, em chọn B. Em chọn B tại vì em đẻ ra như thế rồi.
Bãi trưởng.
Anh lớn lên với nó thì kiểu nó trở thành một phần của anh không thể thiếu được á. Còn em, đối với em thì khi mà em lớn lên tới một giai đoạn nhất định thì em mới tiếp nhận những cái thứ đó. Có nghĩa là trước đó không có nó thì em vẫn ok. Cho nên là đối với em cái đó là sự khác biệt ở cái môi trường quá khứ của bạn, rồi môi trường trong tương lai nữa. Thì hiện tại là như vậy.
Anh thấy câu trả lời của em khá là hay, có cái ý khá là hay, đó là không có nó thì mình vẫn ok.
Chuẩn.
Đúng là nếu không có chửi bậy thì anh vẫn sống ok. Nhưng mà anh nghĩ rằng là anh chọn biết chửi bậy và anh chửi bậy nhiều. Để một ngày nào đó anh sẽ biết rằng là khi nào thì anh có thể chửi bậy và khi nào không.
Nói chung là tùy giai đoạn cuộc đời thôi. Mình cảm thấy là kiểu cái câu hỏi này nó cũng sẽ không có thực tế cho lắm. Cho nên là
đúng rồi.
Hỏi cho
vui
cho
thôi.
Vui thôi.
Hỏi vui thôi.
Ok.
Các bạn nhớ trả lời, không là mình inbox mình chửi từng người.
Mấy bạn nhớ trả lời chứ không trả lời mình đánh chết mẹ rồi.
Anh định nói thế nhưng mà thôi, các bạn người nghe của mình dễ thương nên là thôi. Mình nói vậy thôi chứ còn, nhưng mà để mình nói nhiều quá là mình cũng khó chịu á. Là đủ.
Nằm nha. Rồi nói chung là
ok.
Chúc mọi người kiểu biết chữ thề đúng lúc đúng chỗ với đúng người.
Yeah. Đúng rồi. Nếu các bạn muốn nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta thì hãy follow tụi mình ở trên các platform như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể theo dõi tụi mình ở trên trang Facebook, đó là 0084 Podcast. Nếu các bạn có bất kỳ phản hồi nào hoặc là gợi ý về một topic nào đó mới thì hãy gửi đến email 0084podcast@gmail.com cho tụi mình nha.
Và dự án này được thực hiện bởi
Yo, mình là Tú, hay còn gọi là Chris Ngô. Mình là sound designer của show này. Mình là Minh Hằng, phụ trách mảng marketing đó.
Còn mình là Phương, hiện tại đang cùng Hằng phụ trách mảng marketing.
Mình là Nhân, hiện đang phụ trách mảng design của 0084.
Mình là Châu, hiện đang phụ trách mảng design của podcast 0084.
Mình tên là Châu, hiện đang phụ trách mảng story của 0084.
Hello, mình là Yên Thi, hiện đang phụ trách vị trí viết story cho 0084. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.
Mẹ ơi, tối nay con đi ăn với bạn chút nha. Cả nhà ăn cơm chút đi, không cần chịu phần đâu. Thì con đang xin phép mà. Ủa mẹ, tuần này con mới đi có bữa thôi á. Con lại toàn đi làm với đi học bài mà. Vậy thôi, con ở nhà chưa? Không đi nữa.